chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mọi lĩnh vực đều bị tác động nặng nề bởi đại dịch. Nhưng ngành nông nghiệp tỉnh nhà vẫn giữ được vai trò là trụ đỡ quan trọng cho nền kinh tế. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt trên 14.600 tỷ đồng, tăng 4,18% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm thu được trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt gần 118 triệu đồng trên 1 hecta, vượt kế hoạch. Toàn tỉnh có thêm 7 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 53 sản phẩm nông nghiệp được đánh giá xếp hạng OCOP, trong đó có 7 sản phẩm đủ điều kiện dự thi OCOP 5 sao cấp quốc gia. Nông nghiệp, nông thôn đã góp phần tích cực vào mức tăng chung của kinh tế tỉnh Thái Nguyên.
Thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2021, ngay từ đầu năm, việc xây dựng khung thời vụ và chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện triển khai hai vụ chính là đông xuân và vụ mùa đã được ngành nông nghiệp tích cực triển khai. Nhờ vậy mà quá trình thâm canh trên cây lúa, cây lương thực đã tránh được những điều kiện bất lợi, thiên tai, sâu bệnh cho tổng sản lượng lương thực, có hạt đạt gần 461.000 tấn, vượt 6,1% kế hoạch. Song song với việc đảm bảo an ninh lương thực, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật làm tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích gieo cây lúa cũng được các địa phương quan tâm triển khai với những mô hình lúa Việt Gáp, hữu cơ gắn với diện tích thực hiện dồn điền đổi thừa. Cùng với việc đảm bảo kế hoạch, các đơn vị địa phương tích cực triển khai thực hiện đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Trong năm 2021, hơn 560 hectare cây ăn quả chủ lực, na, nhãn, bưởi ở các địa phương của tỉnh. Diện tích chè trồng mới và trồng lại cả năm của tỉnh cũng ước đạt trên 455 hectare, vượt 6% kế hoạch năm. Ông Nguyễn Tá, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên, thông tin.
Ngành nông nghiệp thì đã tham mưu ngay từ đầu năm là cho Ủy ban tỉnh ban hành các cái kế hoạch và phương án sản xuất nông nghiệp, và đối với Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật đã thực hiện và triển khai xuống các địa phương, các huyện, thành phố, thị xã. Thì các địa phương đã bắt tay vào cuộc. Một là để đạt được những cái việc đó thì cái thứ nhất là sự phối hợp chỉ đạo từ cấp ủy đảng chính quyền, từ trung ương đến địa phương là rất là tốt và sát sao, được quan tâm. Cái thứ hai là triển khai kịp thời tất cả các phương án sản xuất đúng các cái khung thời vụ, đặc biệt là tuân thủ nghiêm cái việc mà cơ cấu giống cây trồng, thời vụ gieo cấy, gieo trồng đối với các loại cây trồng. Cho nên là cũng là một trong những năm mà có thể nói rằng là đạt được cả về sản lượng và chất lượng và hiệu quả giá trị trên đơn vị diện tích.
Bà Nguyễn Thị Xuyến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nông sản Minh Vân, Thái Nguyên cho biết.
Năm vừa rồi các cái điều kiện thiên tai, cái điều kiện thời tiết bất lợi, mưa khá là nhiều và sương muối, thì cái khu vực nhà màng nhà lưới cũng được hỗ trợ từ rất là nhiều và làm giảm cái thiệt hại của những cái điều kiện bất lợi từ thời tiết. Và một cái nữa là đảm bảo được cái chất lượng của nông sản ra thị trường. Cái chất lượng nông sản chúng tôi năm vừa rồi có thể nói là cải thiện rất là nhiều so với những năm trước. Cái độ đồng đều và ổn định hơn rất là nhiều. Hơn nữa là thị trường cũng tiếp nhận và cái giá bán nó cũng tốt hơn. Tại vì cái điều kiện dịch bệnh thì nhiều người tiêu dùng là quan tâm đến sức khỏe, cho nên là mọi người tìm đến những cái sản phẩm rõ nguồn gốc, sản phẩm canh tác an toàn. Và mặc dù là giá có thể cao hơn thị trường nhưng mà mọi người vẫn sẵn sàng tiếp nhận.
Trong khi sản xuất trồng trọt có những thuận lợi thì ngành chăn nuôi của Thái Nguyên lại phải đối mặt với khó khăn do dịch bệnh đem lại. Các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục, tả lợn châu Phi lần lượt xảy ra trên đàn vật nuôi. Cùng với đó, giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao, trong khi việc vận chuyển tiêu thụ sản phẩm khó khăn. Giá bán sản phẩm giảm xuống thấp, làm cho người chăn nuôi tiếp tục điêu đứng. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ động viên người chăn nuôi tăng cường tiêm phòng vaccine, giám sát, phát hiện dịch bệnh để khoanh vùng, không để dịch lan rộng. Cùng với đó, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ cũng được chú trọng. Ngành nông nghiệp cũng đang tích cực xây dựng mô hình liên kết chuỗi, đẩy mạnh tái đàn, chăn nuôi trang trại tập trung, xây dựng cơ sở giết mổ đảm bảo và quy hoạch vùng chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Từ những giải pháp quyết liệt, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của Thái Nguyên vẫn đạt gần 157.000 tấn, giá trị sản xuất ngành đạt trên 6.500 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2020. Ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Nguyên, thông tin thêm.
Và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác vệ sinh sát trùng tiêu độc để tiêu diệt mầm bệnh, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.
Năm 2021, cũng là năm khoa học và công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao được triển khai mạnh mẽ trong ngành nông nghiệp. Quá trình đó thể hiện qua việc đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ, tập trung chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học về giống cây trồng, vật nuôi theo lợi thế từng địa phương, tăng tỷ lệ sử dụng giống mới, ứng dụng quy trình sản xuất thâm canh, việt gáp, đẩy mạnh cơ khí hóa, tự động hóa trong sản xuất, chế biến. Quá trình đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng giá trị sản phẩm thể hiện rõ nét thông qua việc chuyển đổi số để phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Quản trị và quản lý nông nghiệp dựa trên công nghệ số, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý giám sát, truy xuất nguồn gốc nông sản, chuỗi cung ứng sản phẩm, phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh. Ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên khẳng định.
Chúng tôi cũng đang giới thiệu những cái cơ sở mà đã được chứng nhận an toàn thực phẩm, có tiêu chuẩn Việt Gáp, rồi có cái tham gia cái chuỗi cung ứng an toàn thực phẩm để mà cái sản phẩm đó đưa lên sàn giao dịch thì có nguồn gốc, có xuất xứ.
Cùng với những điểm nhấn nổi bật của sản xuất nông nghiệp, kết quả trồng rừng tập trung của tỉnh Thái Nguyên cũng đạt gần 4.500 ha, vượt 11,8% kế hoạch. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%. Toàn tỉnh có thêm 7 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 53 sản phẩm nông nghiệp được đánh giá xếp hạng OCOP. 7 sản phẩm được tham gia xếp hạng OCOP 5 sao cấp quốc gia. Những con số ấn tượng trên thể hiện rõ vai trò, vị thế của ngành nông nghiệp là trụ đỡ khi nền kinh tế gặp phải những khó khăn do dịch bệnh. Ông Phạm Văn Sĩ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trước những cái khó khăn như vậy thì ngành nông nghiệp chúng tôi cũng đã đề ra các cái giải pháp rồi có những cái kịch bản tăng trưởng gắn với từng các cái tình huống diễn biến cụ thể của dịch bệnh COVID. Trong đó thì tập trung phối hợp tốt với các cái sở ban ngành của tỉnh, rồi các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh để tập trung phối hợp chỉ đạo rồi hỗ trợ cho sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn. Trong đó thì có thể nói rằng là cũng đã phối hợp tốt để triển khai các cái đề án, các cái chương trình trong cái lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nhất là cái đề án mỗi xã một sản phẩm, thế rồi đề án phát triển các cái sản phẩm OCOP mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gắn với cái việc mà đẩy mạnh chuyển dịch cái cơ cấu cây trồng vật nuôi, thế và phát huy tối đa các cái lợi thế của các cái địa phương, thế rồi tập trung hỗ trợ xây dựng các cái thương hiệu sản phẩm, mẫu mã bao bì để quảng bá các cái thương hiệu của sản phẩm, đáp ứng được cái yêu cầu sản phẩm, chất lượng của sản phẩm phục vụ cho cái việc mà tiêu dùng trên địa bàn cũng như là trên phạm vi cả nước và một phần để phục vụ xuất khẩu. Trong các cái giải pháp như vậy thì chúng tôi đã tập trung mạnh vào cái công tác phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, thế rồi Sở Công Thương, rồi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh cái chuyển đổi số để thông qua đó để phục vụ cho cái việc mà hỗ trợ chuyển giao các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như là hỗ trợ cho cái việc mà kết nối tiêu thụ nông sản ở trên địa bàn. Năm 2022 thì ngành vẫn phải tiếp tục để triển khai thực hiện tốt các cái nghị quyết, các cái chương trình, các cái đề án của tỉnh về phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn, như là nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thế rồi các cái đề án phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của tỉnh, rồi đề án xây dựng nông thôn mới. Trong quá trình triển khai thực hiện các cái đề án thì sẽ phải tăng cường phối hợp tốt giữa các ngành chức năng rồi cùng với các huyện, thành phố, thị xã để đẩy mạnh cái ứng dụng và chuyển giao các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với cái việc tái cơ cấu để nâng cao cái hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, và đặc biệt là phải tiếp tục đẩy mạnh các việc chuyển đổi số để nâng cao được cái hiệu quả trong cái sản xuất nông nghiệp cũng như là tạo điều kiện để tiếp tục xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ nông sản của tỉnh tốt hơn, thông qua đó giúp đẩy mạnh cái thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp cũng như là chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của tỉnh.
Văn kiện Đại hội 13 của Đảng xác định mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh. Từ câu chuyện trụ đỡ của nền kinh tế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã được định hình một đích đến, một sự chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp đến tư duy kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững theo hướng sinh thái. nông nghiệp đã, đang và sẽ được coi là quan trọng, không chỉ trong lúc kinh tế đất nước khó khăn, mà ngay cả khi đất nước phát triển.